บอกว่าก็คือจะตายดอกยังไงก็บอกสิน
ามโมมาเตะตนากามาเนฟังมานามโมโมมาเตะตนากามาเนฟัง
นะโมบงสื่อทิศจางมณีปักถึงเธอจะฟังเสียเจ้าปักสื่อเหล่าแต่งนายท่านมาทำนายจะฟังหอบทิศฟังสนโดวิธีกี่โดยจึงตามาหอบว่าในบ่ายตื้อตื้อกว่าจึงตาทำนายจึงตาที่สบายที่5tức là kỳ rồi chúng ta đã học ở câu hỏi phần thứ 7. Ở đây chúng ta đã học gần phần hết. Nay chúng ta học tiếp cái câu phần cuối cùng. Chúng ta bước sang câu thứ 8. Thì lặp lại câu hỏi và câu trả lời kỳ rồi để chúng ta nghe. Thì hỏi rằng Di Lặc Bồ Tát là bậc nhất sanh bổ xứ hiện ở cung trời Câu Sức. Ngài sẽ kế vị Đức Thích Ca trở thành Phật ở tương lai. Vậy nên tu thượng phẩm thập thiện cầu sanh về nơi đó để được diện kiến Ngài. Đợi đến khi Bồ Tát giáng thế thành Phật, ta sẽ theo Ngài mà hạ sanh. Trong ba hội long qua, tất sẽ được chứng thánh quả, cần chi cầu về Tây Phương Tịnh Độ? Đó là câu hỏi. Đây là câu đáp trả lời. Cầu về đâu sức? Cầu về Tây Phương có sự hơn kém rất xa. Thứ nhất nó là tu thập thiện chưa chắc đã được sanh về Đâu Sức, vì kinh Di Lặc thượng sanh nói: hành giả tu các môn tam bụi đi sâu vào chánh định mới được lên nội diện thiên cung. Di Lặc Bồ Tát không phát nguyện tiếp dẫn, còn bản nguyện của Đức A Di Đà là nhiếp thủ và tế độ những chúng sinh niệm Phật. Phương tiện này rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau liền được giảng sanh. Như ở thế gian chiêu ngộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ hội hợp nhau liền được thành sự việc. Thứ hai, Đâu Sức thiên cung còn ở dục giới nên kẻ thoái vị rất là nhiều, còn có nữ nhân gây tăng thượng duyên cho tâm trước nhiễm sao bằng cõi cực lạc. Cây chim tuyên diệu pháp, gió nhạc diễn bồ đề, chúng sinh nghe rồi phiền não tiêu tan, đạo tâm tăng tiến. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà chỉ thuần pháp lữ đại thừa thanh tịnh, phiền não ác nghiệp không thể phát khởi. Như thế làm sao hành giả không mau chứng quả vô sanh? Thì rồi chúng ta học tới đó phải không? Hôm nay chúng ta tiếp tục học theo phần kế. Đây là cũng phần thứ hai của vấn đề trả lời. Đến như khi gặp Phật Di Lặc được chứng thánh quả cũng đã dị tất. Ở đây cái đoạn này nói rằng là khi mà chúng ta gặp Phật Di Lặc chứng được thánh quả, việc đó chưa chắc được. Cũng đã chỉ tất, nghĩa là chưa chắc được. Tại vì khi mà chúng ta gặp Di Lặc rồi, đâu phải bảo đảm hoàn toàn ai gặp cũng được chứng quả A La Hán hết đâu, tự thấy không? Thôi chuyện đơn giản. Bây giờ hiện tại hôm nay chúng ta đã học qua cái phần trên đó, có người phát nguyện rằng là để lên cung trời Đâu Sức đi, gần Đức Di Lặc thì đòi theo sát ngài luôn, phải không? Chờ chừng nào mà đến 8.400.000 nữa đó, ngài sẽ là giáng sanh ở dưới Ấn Độ, rồi ngày tu, rồi ngày đắc đạo ở dưới cây long hoa, phải không, là ở dưới cây bồ đề, ôi xin lỗi là cây hoa rồng đó, phải không? Cái hội thuyết pháp ba hội long hoa đó, chừng đó chúng ta giữ nghe rồi chúng ta sẽ kết quả, thật sự có bảo đảm trên lộ trình đó thì thành tựu kết quả vậy không? Bảo đảm không? Khó quá, phải không? Từ đây đến đó còn 8.400.000 nữa, làm sao chắc rằng là mình sẽ sanh đến lúc đó và mình sẽ được là gặp Đức Di Lặc? Bây giờ đừng nói bây giờ chúng ta sanh về cõi trời mà gặp tức là Di Lặc ở nội diện thiên cung còn khó, đừng nói gì mà tới sanh tử luân hồi đã biết bao nhiêu đời kiếp mới là trải qua 8.400.000 đến gặp Đức Di Lặc chúng ta ở thời gian giáng sanh. Nó khó, thật là khó, phải không? Thì đừng nói gì đến lúc đó chắc chắn bảo đảm là mình chứng quả A La Hán, nó rất là khó. Cho nên nói rằng là gặp Phật Di Lặc được chứng thánh quả cũng đã dị tất, có nghĩa là chưa chắc được. Như khi Thích Ca còn tại thế, biết bao nhiêu chúng sinh thấy Phật mà vẫn không được chứng thánh quả. Bây giờ so sánh lại, gặp Đức Di Lặc đạt chứng quả. Bây giờ chúng ta nhớ lại hồi lúc Đức Thích Ca còn tại thế, phải không? Biết bao nhiêu gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có chứng quả không? Phải không? Đâu phải ai cũng chứng hết đâu. Phải không? Người nào có hữu duyên, có đủ điều kiện thì nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp thì chứng được quả vô sanh A La Hán, hay là chứng là A Na Hàm, Tư Đà Hàm, là Tu Đà, Tu Đà Hoàn, phải không? Còn có vô số người gặp Đức Phật Thích Ca nhiều khi mà còn vô duyên hay, còn khinh bỉ, còn tỉ bán, còn là tạo điều kiện khó khăn cho Ngài. À, rồi những người mà được nghe trong pháp hội đó có những người đâu đắc đạo đâu, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì gặp Đức Phật Thích Ca có những người cũng chưa đắc đạo, thì đến lúc Di Lặc cũng thế thôi. Cũng có những người gặp Đức Di Lặc nghe pháp cũng đâu đắc đạo, nhưng mà ai cũng đắc hết đâu. À, như vậy. Thì chính chỗ này cho nên chúng ta phải cần suy nghĩ. Chúng ta đừng hướng vọng mong cầu rằng bây giờ chúng ta ráng về cõi trời đâu sức tu, làm sao mà về cõi trời đâu sức để gặp Phật Di Lặc ở đó canh chừng bên ngày ngoài. Đã chừng nào Ngài giáng sanh cái mình giáng theo. Mà có biết chắc là Ngài giáng sanh mình giáng theo được không? Phải không Tử? Có đủ điều kiện để theo Ngài mà giáng không? À, không được nữa. Nói như vậy. Hay là chúng ta rơi vào ngoài ngoại diễn thiên cung, phải không? Rơi vào ngoại diễn thiên cung tức là không đi vào được nội diễn với Đức Di Lặc. Tại vì Phật tử đã nghe sư giảng nhiều lần rồi, phải không? Ở cung trời đâu sức đặc biệt nó có hai viện, tức là nội viện và ngoại viện. Nội viện là cái chỗ duy nhất của Đức Phật, Đức Bồ Tát Di Lặc ở, hay là những Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở đây để mà tu tập và chờ cái thời duyên hóa thân thị hiện về ở cái cảnh giới ta bà mười phương có Phật làm Bồ Tát, làm Phật sự. Thì nhiều đời kiếp như vậy đó, để mà đủ duyên để mà thành Phật, thì giáng sanh lần cuối cùng để thành Phật. Thì ở ngoại diện thì toàn là chư thiên không? Đó, đó là đặc biệt cung trời đâu xuất là cảnh trời thứ tư ở dục giới. Duyên tịnh độ của Phật A Di Đà chỉ được sanh về quyết định sẽ được vô sanh pháp nhận. À, ở đây một lời nói khẳng định, giới là cảnh Phật A Di Đà chỉ cần sanh về là sẽ được vô sanh pháp nhận. Rồi nó dễ không? Miễn được sanh về ngay kiếp này thôi, à, là chúng ta sẽ chứng được vô sanh pháp nhận. À, mà vô sanh pháp nhận tức là chúng ta lĩnh hạng bộ Bồ Tát rồi, phải không? Như vậy, như thế thì Phật tử thấy rằng thời gian mà từ đây mà về ngược lạc đó còn xa không? Xa không? À, còn mấy năm nữa à? Có thể tối nay là bà Như là bà Lạc chết đi, phải không? Về ngược lạc liền, phải không? Là chỉ tích tắc lên bữa nay thôi, à, không có xa nữa, phải không? Còn siêu hóa có thể chờ 5-10 năm nữa. Phải không? Thì còn mập còn khỏe quá, phải không? Đó. Như vậy thì tính lại từ đây cho tới Đức Di Lặc giáng sanh rồi phải tới lâu hơn gần lâu, mà mình bây giờ kiếp này mình sống còn mấy năm nữa mình chết rồi, thì bây giờ về cực lạc gặp A Di Đà luôn phải ngon không, phải không? Đó thì chờ chứ nó mất công không? Có thể năm mấy người mà hỏi như vậy, lập luận như vậy, ước mơ như vậy, thấy nó là tự thấy là sao? À, thiếu trình độ, phải không? Thiếu trình độ, đúng không? Đó, như vậy. Cho nên cái sự suy nghĩ như vậy á là nó không đúng, phải không? Nó đúng ra cái tâm niệm cái gì cũng tốt chứ, phải không? Rất tốt. Bởi vì mình muốn gặp Phật Di Lặc này rất tốt rồi, nhưng mà để thời gian dài như vậy gặp Di Lặc nó chứng quả lâu quá, lâu quá lâu, nó uổng thời gian quá xa đi, phải không? Ra chi ngay kiếp này vài năm nữa, hay là tối nay mình chết đi mình về gặp Đức Di Lặc với A Di Đà liền mình có thể thương, phải không? Phải không? Về bển rồi mình đốt giai đoạn mình đã mau chứng lên ngôi tùy thượng nhẫn Bồ Tát rồi, cái mình quá thân thị hiện mười phương có Phật, mình làm Bồ Tát giảng sư pháp sư, làm Bồ Tát thị hiện để mình là tu tập, mình rút ngắn thời gian thành Phật, vậy nó phải khỏe hơn không? Đó, vậy mà không tính cho kỹ, tính làm chi vậy, dở ẹt, phải không hả? Người tính như là quá dở, phải không? Tính như tiêu hóa vậy mới kỹ nè, phải không? Đó, phải tâm. Bây giờ mình tu theo khoa học, thời buổi hôm nay là thời buổi vi tính mà. Bấm cái rồi ra đủ, muốn gì nó có ấy hiện ra hết, nó chỉ vẽ mình luôn, mình phải cần suy nghĩ tính toán cộng trừ nhân chia chứ, mệt quá chú bấm hơi ra trời, phải không? Đó, như vậy đó, là không cần động não. Thì bây giờ mà giờ cực lạc Tây Phương mình tu như thế này nó cũng giống như là thời đại điện tử, phải không? Đó, hay cái này nhanh chân lẹ lẹ về cực lạc là mau thành Phật, phải không? Đừng có tính toán cho thời gian nữa. Nó như vậy cho nên bây giờ Đức Phật có nói rằng á, là riêng tịnh độ Phật A Di Đà chỉ được sanh về quyết sẽ chứng quả vô sanh pháp nhận. Nó quyết sẽ chứng quả tức là bảo đảm hoàn toàn, không có sai một người nào hết, rồi không một kẻ nào còn đọa trở lại tam giới bị nghiệp sanh tử buộc ràng. Vậy thì một người khi mà giờ cực lạc rồi là dứt khoát là không có đọa trở lại tam giới nữa. Tam giới là đâu Phật tử, nhớ không? À, tam giới là ngoài cái thế giới ta bà này, thế giới ở Diêm Phù Đề này.
trên những trần trời cao, đó gọi là tam giới. Tam giới là chỉ cho những cảnh trời nha, chứ không phải chỉ cho cảnh ở thế gian mình nha. Thế gian mình thuộc về gì? Là thế gian là ngũ thú tạp cư địa, thấy không? Là cõi diêm phù đề này. Còn bây giờ tam giới là cảnh giới của những người tu phước và sanh. Tu phước và sanh, phước có hai loại phước: phước hữu lậu và phước thiền. Vậy thôi chưa? Phước hữu lậu tức là sanh về cõi trời dục giới, phước thiền là từ sắc giới và vô sắc giới, nhớ không? Nhớ cho kỹ nha. Tam giới là cảnh giới ở ngoài cảnh diêm phù đề của chúng ta, sẽ ở từng trên, ở từng trên khỏi mặt đất này, trải qua ba cõi của ba vị thần dạ ma là mới tới cõi trời đầu tiên nhất, đó là trời tứ thiên dương. Tứ thiên dương đau lợi dạ ma đâu xuất quá lạc ma la thiên, đó là sáu tầng trời, gọi là tầng trời dục giới, thấy không? Tầng trời dục giới, rồi cộng thêm nữa là 22 tầng trời của sắc giới và vô sắc giới, trong đó có là 18 cõi của sắc giới và 4 cõi của vô sắc giới. Thì 4 cõi của vô sắc giới và 18 cõi của là sắc giới, đó là tu thiền mà sanh, tu thiền mà sanh. Tại vì tu thiền mà chưa đắc đạo, chưa đắc quả a la hán giải thoát, tu thiền kiến tánh mà lại không kiến tánh, cho nên vì được phước thiền mà sanh về cõi trời hưởng phước mà thôi, hiểu chưa? Vậy đi, phước thiền sanh thì không có giải thoát, ở đó hưởng phước hết thời gian được rớt lại ở ngũ thú tạp cư địa nữa, đi vào cảnh giới sanh tử luân hồi khổ đau, được thấy chưa? Đã như vậy, đó là gọi là tam giới. Như vậy thì người niệm Phật A Di Đà là không còn đọa trở lại tam giới nữa khi mà giảng sanh về cực lạc. Vậy thì về cực lạc gọi là gì? Là bất thối chuyển. Đây là bất thối chuyển. Bất thối là không thối lui. Bất là không, thối là thối lui. Bất thối là không thối lui trở lại là tam giới nữa. Đó như vậy. Không bị nghiệp sinh tử buộc ràng. Nghiệp sinh tử là gì? Là nghiệp ái và nghiệp sân. Ái và nghiệp sân. Vậy thì người về cực lạc, người đó chẳng đứng được cái dòng sanh tử là ái và sân không sanh nữa, do lâm chung chúng ta đã nhất tâm bất loạn, phải không? Giờ qua và hào quang Phật giảng sanh thì bắt đầu từ giây phút lâm chung nhất tâm bất loạn, là giây phút đó nghiệp ái và nghiệp sân đã bị dừng lại rồi, bị khóa cửa kích lại rồi, phá bằng khóa điện tử, phải không? Không tài nào nó ra được, vậy hiểu chưa? Đó như vậy, vậy thì nó không có cơ duyên bộc khởi được khi mà về thế giới Tây Phương cực lạc. Còn ở thế giới ta bà này, chúng ta vẫn còn tâm ái và tâm sân, nó ngầm ngầm ở bên trong. Nó gặp cái điều kiện hợp duyên là nó bùng cháy lên, phải không? Đó, gặp cái duyên thuận thì ái sanh, gặp duyên thuận thì là tâm sân sanh. Còn ở thế giới cực lạc là không có cảnh duyên để cho ái sanh và sân sanh, mà chúng ta đã phá chặt bằng năng lực thiền định nhất tâm bất loạn. Và thời gian ở trong hoa sen là thời gian đó là chúng ta đang tu thiền định. Bạn hiểu chưa? Cái thì ái và sân nó bị khóa chặt luôn rồi, nó bị đè và chôn sâu kín trong đáy tiềm thức và không thể sanh khởi được nữa. Vì thế giới cực lạc không có điều kiện để cho ái và sân hay là ác kiến sanh được. Bạn hiểu chưa? Giờ chúng ta không thối lui vào trong sanh tử nữa, nó như vậy, không bị buộc ràng. Lại nghe Tây Phước Truyện nói, bây giờ kể chuyện ha. Ba Bồ Tát vô trước thế thân sư tử giác. Bây giờ có ba cái câu chuyện, ba cái vị Bồ Tát ở trong câu chuyện này là Bồ Tát vô trước là anh, kế là em là thế thân, và sư tử giác là ba người này đồng tu thiền. Và đồng tu thiền đây là ba người này đồng tu thiền duy thức, là tu theo duy thức học và đang tu thiền duy thức học. Bởi vì nghe rằng Đức Di Lặc Bồ Tát là người là giỏi về duy thức học, phải không? Cho nên bây giờ muốn là tu hành duy thức học để mình từ đó mà thành tựu được cái thiền định tam muội này, để mà sanh về cõi trời đâu xuất gặp Phật Di Lặc để tu nữa. Đó, như vậy. Như thế thì ba vị này năng tu thiền định. Nhưng mà ở đây thì ba người ước hẹn nhau thế này: ai sanh nậu diệm thấy Đức Di Lặc trước phải trở về báo tin cho huynh đệ biết. Là ba người hợp đồng nhau, phải không? Là ba người đồng tu. Người nào mà chết trước mà được sanh về nậu diệm thì tất cả đều đồng nguyện sanh về nậu diệm để gặp Đức Di Lặc để học nữa, phải không? Đó, như vậy. Thì ai mà về đó trước thì nhớ trở lại cho hay liền. Phật tử không? Ở đây có ai mà Phật tử nào mà thân tính nhau hai ba người đồng hẹn không? Đồng hẹn ai về cực lạc trước rồi về báo tụi hay, có không? Chắc không ai có đâu, phải không? Nhìn gì luôn chứ không dám hẹn trở lại đâu. Như vậy. Thì ba người này đồng hẹn nhau bị gì á? Là ba người này còn dính đầy đặt cái điện nghi, phải không? Không biết là ở trên đó như thế nào. Nếu mà có được như vậy, thật sự như vậy, tu như vậy sẽ được về cảnh trời đâu xuất như vậy, thì hãy trở lại cho hai người ở còn lại hay. Cả hai người này tu như vậy để về đó gặp chung cùng nhau, phải không? Đó là ước nguyện như vậy đó. Bây giờ ba người ước nguyện vậy rồi, kế đó thì ngài thế thật, ngài sư tử giác quy tịch trước, là ngài sư tử giác chết trước, phải không? Là quy tịch trước. Bây giờ trải qua thời gian khá lâu không trở về báo tin, vậy thì sư tử giác chết rồi, là ngài thiền sư sư tử giác là chết rồi, thời gian rất lâu không trở về cho là thế thân là vô trước hay. Bây giờ thời gian sau nữa thì thế thân chết nữa, tức là thế thân vô thường thì thế thân chết nữa. Bây giờ thế thân chết rồi á, thì thời gian cũng rất là lâu, trải dài mấy năm trời cũng chưa trở về cho hay. Thì bây giờ qua thời gian sau thì thế thân mới trở về. Bây giờ 3 năm sau thế thân mới trở lại. Đó, đúng không? 3 năm sau mới trở lại. Rồi cái thời gian tính rất là lâu chứ, phải không? Nhưng lý do tại sao là 3 năm sau mới trở lại? Bây giờ ngài mới nói với ngài vô trước rằng khi mà về được vào cung trời Đâu Xuất rồi, gặp Đức Di Lặc, lễ kiến Đức Di Lặc, nghe pháp đi nhiễu 3 vòng rồi mới trở xuống đây liền. À, phải không? Gặp Đức Di Lặc mừng quá, phải không? Lễ kiến Đức Di Lặc 3 vòng xong rồi, đó, và nghe Phật pháp, phải không? Nghe Phật pháp mà đi nhiễu 3 vòng rồi xuống đây liền. Thì bây giờ là mới tới đây. Vậy thì bây giờ vì một ngày một đêm ở Đâu Xuất bằng 400 năm ở hạ giới, tự tính sao? Phải không? À, mới nghe thời pháp đi cũng chỉ 3 vòng thôi mà xuống đây mới được là trong vòng 3 năm, phải không? À, một ngày một đêm ở trời Đâu Xuất bằng 400 năm dưới này, tự tính sao, phải không? Rất là lâu, phải không? Lên cảnh trời càng cao thì thời gian tính á, theo tỷ lệ ở thứ thế gian mình rất là lâu. Như là cung trời Tứ Chuyển Dương ở trên sống 500 tuổi thọ, một ngày một đêm bằng 50 năm dưới này. Cung trời Đau Lợi á, là sống 2000 tuổi thọ, một ngày một đêm á, bằng 100 năm dưới này, rồi nhân lên nữa, phải không? Thì trời Đâu Xuất á, thì bây giờ là tùng một ngày một đêm ở trên là bằng gì? Bằng 400 năm dưới này, được thấy chưa? Chứ thì khi mà ngài Thế Thân lên trển được rồi, vô vào Hậu Diệm Thiên Cung, bây giờ gặp Đức Di Lặc mừng rỡ quá, nghe pháp đảnh lễ nhiễu 3 vòng mà trở lại trần gian mất là 3 năm. 3 năm, được thấy chưa? Đó, như vậy. Vậy thì bây giờ quá ra em về trễ, vô trước hỏi sư tử giác hiện đang ở đâu. Đó, bây giờ ngài vô trước á, hỏi ngài Thế Thân bây giờ là thư giác sư tử giác đang ở đâu. Tại vì ba anh em đồng tu mà sư tử giác thì mất trước nhưng mà lại không nghe báo tin, Thế Thân thì mất sau, 3 năm sau mới trở về. 3 năm sau là thời gian tính là bằng là gì, là lên đó được nghe thời pháp thì nhiễu 3 vòng mà trở về liền, phải không? Đó, bây giờ ngài Thế Thân mới đáp rằng sư tử giác bị lạc vào Đâu Xuất ngoại diện, sai đắm ngũ dục nên chưa được thấy Đức Di Lặc. Tự nghe đồng tử thấy sao đây? À, tức là công năng tu thiền định của sư tử giác không được vào nội diện mà lại bị gì? Rơi vào ngoại diện. Tức là vượt quả trời, qua trời Tứ Thiên Vương, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, mà lên xin lỗi là vượt qua trời Đau Lợi, trời là Quá Lạc, trời Dạ Ma, đi qua lên được trời Đâu Xuất, phải không? Như vậy thì không được vào nội diện để gặp Đức Di Lặc mà lại ở ngoại diện thiên cung. Đó, vậy thì công năng thiền định sư tử giác không đủ sức để vào nội diện gặp Di Lặc, và chỉ có đủ điều kiện là ở ngoại diện của trời Đâu Xuất mà thôi. Mà ngoại diện là thành tiên, tiên nam, phải không? Mà tiên nam, bây giờ mình ở dưới này mình tìm mình nam mình tu thì lên trển làm tiên nam, nữ tu lên trển làm tiên nữ, phải không? Bây giờ ông được làm tiên nam ở cung trời Đâu Xuất là từng trời thứ tư, tự thấy cũng ngon chứ hả? Vượt qua từng trời Ngọc Hoàng Thượng Đế là thứ hai, em thì lên cung trời thứ tư. Nhưng mà ở đây cũng có ngũ dục, có nam có nữ, cho nên là đắm chìm trong ngũ dục, trong cái dục của là ngoại diện thiên cung của trời Đâu Xuất. Ồ, thế chưa? Như thế thì mình tính công năng tu thiền định như vậy mình sẽ được vào cung trời Di Lặc, nhưng mà đất buộc là không được, lọt ra ngoại diện nó như vậy. Thì đó là kết thúc cái câu hỏi thứ bảy của chúng ta. Bây giờ chúng ta bước sang cái câu thứ tám hôm nay. Hỏi rằng chúng sinh từ vô thủy tạo vô lượng tội, thời đời nay lại gây thêm nhiều nghiệp ác, như thế làm sao lâm chung mà 10 niệm thành tựu liền được giảng sanh? Câu này hỏi đọc thiệt chứ. Hỏi mà tử, chúng sinh là nhiều nghiệp tội gây từ vô lượng kiếp đến bây giờ, mà bây giờ tại sao lâm chung 10 niệm mà thành tựu liền được giảng sanh? Đây là câu thắc mắc rất là hay. Tại vì trong pháp môn tịnh độ chúng ta có một đoạn là Đức Phật nói rằng là chỉ là từ 1 đến 10 niệm lâm chung sẽ thành công, phải không, được giảng sanh, phải không? Đó, như vậy, như thế thì pháp môn tịnh độ chúng ta nếu mà mới nghe qua nó quá là dễ, quá là dễ. Có người nghiệp trước nặng nề, tập khí quá nặng nề, tội nghiệp quá nặng nề, mà lâm chung có 10 niệm A Di Đà cái giảng sanh nó quá dễ. Người ta tu trì gia trốc dễ cả cuộc đời mà chưa nên thân, sư tử giác mà tu thiền định cả đời mà chết mà không được mà vô được cung Đức Di Lặc mà còn lọt ngoại diện thai, mà thấy không? Còn mình bây giờ làm ác cả đời, tiền kiếp mình là tội nghiệp nặng, bây giờ là phiền não tham sân si còn nguyên, lâm chung có 10 niệm mà giảng sanh thì cực lạc, Thấy không? Thấy nó dễ không? Quá dễ, người ta đặt vấn đề, người ta làm, người ta nghi, không? Đó là hỏi như vậy đó. Cho nên chúng sinh từ vô thủy mà tạo vô lượng tội rồi, đời nay là gây thêm nhiều nghiệp ác nữa. Như vậy mà 10 niệm mà thành công, như vậy thì được giảng sanh nó có đúng hay không? À, như vậy thì còn nghi ngờ quá. Bây giờ Ngài Trí Gia Đệ Sư đáp như thế này: kẻ ấy đã có do túc nghiệp, phải không? Kẻ ấy đã có túc thiện nghiệp, nếu chẳng thế thì thiện tri thức còn không được gặp, huống chi là thành tựu 10 niệm. À, đây là một cái đoạn để trả lời. Tức là cái người mà lâm chung 10 niệm thành công không phải chuyện đơn giản đâu. À, do nơi họ có túc nghiệp sẵn. Túc nghiệp là gì? Tức là cái nghiệp trước. Nghiệp trước khi mà kiếp này mà làm tội lỗi, phải không? Có cái thời gian nào đó họ tạo cái duyên lành với Đức Phật A Di Đà. À, tạo cái duyên lành, tạo cái duyên lành với Tam Bảo chẳng hạn, nhưng mà họ không có tu. À, tạo cái duyên lành không có tu. Tôi thí dụ á, bây giờ Phật tử không chịu tu, nhưng mà hôm nay gặp Đức A Di Đà, Phật tử khen câu: Đức A Di Đà đẹp quá, phải không? Rồi lễ Đức A Di Đà một lần, cúng dường bông hoa Đức A Di Đà một lần, vân vân. Đó là giao duyên chưa? Giao duyên rồi. Phải không? Đó là có túc, túc duyên. Phải không? Nói như vậy. Hay là Phật tử chỉ là bắt chước và ngâm nga theo, à, thấy người ta niệm Phật A Di Đà mùi quá, nghe chữ quá niệm mùi quá, chước niệm theo: Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nó dẫm nó mù, người ta mù vậy đó, phải không? Tán tán Đức A Di Đà và cái tâm niệm của mình, vậy là có giao duyên chưa? Giao duyên rồi, phải không? Chỉ một lời tán thán Phật thôi thì tương lai người đó sẽ thành Phật. À, bây giờ hào hứng gì mình vẽ hình tượng Phật, mình đúc thành tượng Phật, phải không tử? Hay là bây giờ mình đang niệm niệm Phật cái tâm thiết tha thì làm sao mà không thành Phật được? Đang có thời gian mình niệm, nhưng thời gian mình nghỉ, có thời gian mình tu, có thời gian mình bỏ, mình gây nghiệp tội, đó là gì? Là mình có tạo túc, túc nghiệp. Túc nghiệp là nghiệp quá khứ, nghiệp trước, phải không? Nó như vậy. Thì những người này suốt đời làm ác, nhưng mà lâm chung mà nhờ 10 niệm thành công là do túc nghiệp quá khứ. Cho nên lúc lâm chung mà họ được cái duyên đó mà gặp được thiện tri thức. Thấy chưa? À, nhờ túc nghiệp đó mà lâm chung gặp thiện tri thức. Như Phật tử nè, à, suốt đời làm tội lỗi, giờ nghe sư dạy về pháp môn niệm Phật tử quá trời mừng rỡ, là tử lo niệm Phật, nhưng tử còn lo sợ. Còn lo sợ không biết rồi con đang mới chết con niệm Phật được hay không nữa. Thôi nữa sư nhớ nha, cái lúc mà con lâm chung á, con cháu lên thỉnh sư nhớ xuống hộ cho con nghe. Đó, Phật tử là hợp đồng sư rồi. Phải không? Đó, bây giờ nó hứa chừng nào nhớ cho sư hay nha. Mà làm sao bữa đó sư ở nhà đừng đó đi tâm ông hồng ngữ rồi giờ không kịp đó. À, như vậy. Phải không? Bây giờ Phật tử gần hấp hối là cho hay liền. À, nhắc là thỉnh sư qua giùm, thỉnh sư phụ giùm, phải không? Đó rồi là sư tức tốc tới liền. Thấy không? Hay là quý thầy, quý cô đến, Phật tử hữu duyên với mình, đến hộ niệm cho mình, có phải chăng là do lúc trước mình đã gieo nhân duyên? Phải không? Đã hợp đồng với sư quá rồi, hợp đồng với là thiện hữu tri thức, là bạn liên quan của mình rồi. Phải không? Bây giờ đến hữu sự là xúm lại để mà trợ duyên cho mình. Phải không? Đó như vậy, vậy là có túc nghiệp sẵn. Phải không? Đó như vậy. Như thế thì nơi đây kẻ ấy đã có túc thiện nghiệp. Túc thiện nghiệp là quá khứ có nghiệp lành. Túc thiện nghiệp nhưng mà túc ác nghiệp nha. Túc thiện nghiệp là quá khứ có tạo nghiệp lành. À, và bây giờ nếu chẳng thế thì thiện tri thức còn không gặp được, huống chi là thành tựu 10 niệm. Nếu người mà không có cái nguyện lành như vậy á, thiện tri thức còn khó gặp, đừng nói tới niệm được 10 câu niệm Phật. Phải không? Thiện tri thức còn khó gặp, đừng nói tới niệm được 10 câu niệm Phật. Bây giờ mà người niệm được 10 câu niệm Phật là người đó có túc nghiệp rất là lớn. Thấy chưa? Túc nghiệp rất là lớn. Tại vì 10 câu niệm Phật xong là được thành tựu giảng sanh rồi. Phải không? Đó như vậy. Bây giờ như ông cho rằng ác nghiệp từ vô thủy làm nặng, 10 niệm khi lâm chung là nhẹ, tôi xin giải thích. À, vậy chúng ta lắng nghe Ngài Trí Gia Đại Sư giải thích nha. Người ta nói rằng là nghiệp trước nó nhiều, nó là nặng, 10 niệm mới nó nhẹ. Phải không? Bây giờ mới niệm có 10 câu nó nhẹ quá. Phải không? Ít quá là nhẹ đó. Đấy nha. Còn lúc trước mình tạo nghiệp ác là từ quá khứ, nhận kiếp hôm nay nó nhiều quá gọi là nặng. Mà so với hai vấn đề này mà tự thấy là nó cán cân nó chênh lệch quá xa rồi. Đang bên đây cái hàng tấn, bên đây có 1 kg. Phải không? Đó. Vậy làm sao 1 kg này mà đè nổi là làm cho tấn kia bốc lên được. Thấy không? Nó khó vô cùng. Là như vậy. Nhưng mà nó có thừa khả năng. Đây nè, Ngài trả lời. Thứ nhất, tạo tội từ vọng niệm điên đảo. Niệm Phật là do duyên công đức chân thật của Phật A Di Đà. Vậy thì bây giờ tạo tội là vọng niệm điên đảo mà tạo sanh. Do vọng niệm mà tạo sanh ra cái tội nghiệp. Ai mà còn vọng mới tạo tội nghiệp. Mà ai hết vọng rồi thì nghiệp nó còn không? Còn không hả tử? Tự nó hết thôi, phải không? Thì cái nghiệp nó nằm trên cái gì? Trong cái màn mỏng, màn trên của ý thức của mình. Phải không? Đó, vậy bây giờ chúng ta khởi ý phải không? Khởi ý mình mới tạo nghiệp, phải không? Thành ra ngày nào còn sống với ý là ngày đó nghiệp nó còn, phải không? Nghiệp nó còn. Mà ngày nào cái ý mình không còn nữa thì nghiệp nó còn không?
Không,
phải không? Cho nên Phật tử học qua kinh Sám Hối có câu nói rằng là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sáng. Đang tâm diệt được rồi tội được giống, phải không? À, tội giống tâm diệt lưỡng câu không thì đắc danh di chân Sám Hối, phải không? À, tội tùng tâm khởi, tùng tâm sáng. Đang tâm diệt được rồi tội được giống, phải không? À, thế thì tội tùng tâm khởi thì tự tâm mà sáng, tự tâm mà sáng, tự tâm mà sáng có nghĩa là gì? Không phải nói tôi tạo tội tâm tôi sáng, tôi khỏi cần lại Phật sáng. Nói vậy đúng không Phật tử? Câu này nó mâu thuẫn nha, nó mâu thuẫn lắm á. Hiểu mà không đúng chỗ là thành làm biến đó, đang làm biến ông chủ Sám Hối, thấy không? Mà cái tự tổ tùng tâm khởi là tự tâm vọng khởi, tùng tâm sám đó là phải giác ngộ cái bản tâm của mình, thấy không? Giác ngộ bản tâm mà sống trở về bản tâm mới thật là sám hối, là tùng tâm. Cho nó tùng tâm sám rồi tôi nói tôi tùng tâm sám, tôi biết tôi sửa, khỏi cần lại, khỏi cần sám hối ngày rằm 30 chi mệt, phải không? Nói là sai nha, nhớ nha. Câu này á, nhiều khi mình hiểu không tới, hiểu không rõ, rồi mình mà không thèm quỳ lại sám, lại Phật nghĩa là hình thức, hình tướng, phải không? Đó, thôi, tôi biết tôi tự sám hối được rồi. Sám hối cách nào mới được, mới hết tội được, phải không? Đó, ta ra tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám, bốn cái câu này không có chuyện đơn giản đâu nha. Là đại thừa liễu nghĩa nằm ở trong bốn câu này, không có chuyện đơn giản bình thường đâu. Phải không? Tội tùng tâm khởi là tội tự tâm vọng khởi. Đang tâm vọng khởi tức là gì? Vô minh mà sanh tâm vọng mới khởi ra cái tội này. Đang tùng tâm sám là quy trở về, phải không? À, quy trở về là trở về bản giác của mình. Mọi người nào trở về bản giác á thì lúc đó là mới là hết tội được, thấy chưa? Tiêu chưa? À, bây giờ mình quán thấy tội tánh vốn không, người khôn thấy tội tánh không, hẳn nhiên chẳng sợ trong dòng tử sanh, phải không? Người khôn là người gì? Là người trí. Người trí, người chữ khôn đây không phải là khôn bình thường, là khôn hiểu biết. Nên mà là người có trí huệ, nhận thấu rõ biết được à, cái tánh mình và cái phiền não bản thể vốn là một không hai. Cái tánh nó vốn là một không hai. Là tánh gì? Tánh chân không à, là tánh thanh, thanh tịnh, phải không? Nó như vậy. Như vậy thì phiền não à, cái tánh đó là gì? Là chân không. Cái tâm mình cái tánh đó là gì? Là chân không. Phiền não tánh thể là thanh, thanh tịnh. Tâm mình đó, tánh thể cũng là thanh, thanh tịnh. Như vậy thì phiền não với cái tánh thể mình là một hay là khác? Nó là một, nó một là do mình ý thức giác ngộ được cái hai cái đó là một, phải không? Là như vậy, hai cái là một nó đồng nhau rồi thì nó còn gọi là tội lỗi nữa không? Hết rồi, giờ nó biến mất rồi, thấy chưa? Đó như vậy, thì sám hối như vậy đó là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Mà người mà tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám là người đã đắc đạo chưa? Đắc đạo chưa? Đắc rồi, phải không? Phiền não tức bồ đề. Phải không? Phiền não tức bồ đề. Bây giờ chúng ta chưa tức, chúng ta chưa tức, chúng ta còn ngắm mức, phải không? À, chúng ta còn cố chấp không chịu tức. Chưa tức đây phải là tức bực. Và ngay lúc đó là gì? Là sáng tỏ. Sáng tỏ tức thì cũng như là bóng nhà cửa đang tối, đèn bật lên cái sáng chưng liền. À, tức thì sáng chưng. Tại sao tôi mới bật đèn? Phải không? Bật đèn là sáng chưng liền. Tại vì ở trong cái dòng điện nó có sẵn nè. Bóng đèn đang chuẩn bị, dòng điện đi vào là tự xuyên trái. Phải thấy không? Họ tự thấy trong bóng đèn đã có ngầm chứa cái gọi là trái sáng không? Ngầm chứa sẵn rồi, nhưng mà chờ điện vô là trái, chờ điện vô là trái, phải không? Đó, cũng như trong chúng ta có cái sẵn sàng để phát sáng, đó là gì? Là cái tánh thể của mình, cái tánh A-di-đà của mình. Tánh A-di-đà vốn không tội lỗi, tánh A-di-đà vốn hằng thanh tịnh, tánh A-di-đà là dùng dung chứa muôn pháp, thần thông diệu dụng biến hóa vô cùng, trí đức hạnh đức gì đầy đủ của mẹ trên trời, phải không? Đó, thì trong này không có tội lỗi. Mà nếu mà có tội lỗi đâu có mấy cái này. Phải không? Đó, như vậy thì sám hối là sám như vậy đó. Phải không? Câu này không là chuyện đơn giản đâu. Đó, thì hiểu chưa? Đó như vậy. Thì bây giờ tạo tội từ vọng niệm điên đảo, niệm Phật là duyên theo công đức chân thật Đức A Di Đà. Như vậy thì Phật tử á, khi mà chúng ta nhất tâm niệm Phật A Di Đà, thiết tha cầu nguyện vãng sanh. Trong cái thiết tha cầu nguyện đó, chúng ta đi vào được bổ nguyện thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Phải không? Như vậy là phiền não lắng không? Phiền não lắng không? Lắng, phiền não lắng yên. Và có thể rằng nhờ công năng, công đức của câu niệm Phật đó mà phiền não từ từ tự tiêu tan hết, tự tiêu tan hết, phải không? Như vậy thì người mà lâm chung niệm Phật như vậy đó, phải không? Thì khi mà khởi câu niệm Phật lên rồi thì phước báo sanh, phải không? Trí lực sanh, phải không? Đó, từ đó mà phiền não nó tự đoạn, tự đoạn, phải không? Nó như vậy. Vậy thì một bên hư, một bên thật, đâu thể sánh nhau được. Phiền não là gì? Là hư. phải không? Đó, mà niệm Phật A Di Đà tiêu mòn tập khí là thật, phải không? Thì những người sống mà khởi lên phiền não, tức là người đó là vọng niệm điên phiền đạo. Người mà chánh niệm Phật A Di Đà để cầu dẫn sanh cực lạc, để mà manh tâm kiến tánh để mà thành Phật, đó là người sống bằng gì? Bằng trí tuệ, bằng sự giác giác ngộ, hai cái đó khác nhau. Ví như gian nhà đóng kín để tối muôn năm, nếu được ánh sáng mặt trời soi vào tức liền mất, đâu phải vì lý do tối đã lâu mà không được sáng ư? À, thấy rõ rồi chưa? Vậy thì cái nhà đó bị đóng kín từ lâu, nè, đóng kín cả ngàn năm rồi, bây giờ bỗng nhiên có một lỗ hổng, ánh sáng mặt trời rọi vào, không lẽ ánh sáng đó không thể đủ khả năng để làm cho trong đó sáng hay sao? Phải không hả tử? Không được, anh cũng tối đã khép 11.000 năm rồi, bây giờ 1.000 năm sau mới sáng được. Nên mặt trời cứ rọi đi, mới rọi đủ 1.000 năm mới sáng được, phải vậy không? Nói câu đó tự nghe có lý không? Có lý không? Hả? Không, sao có lý được? Bây giờ tôi thí dụ bây giờ nè, nãy giờ hồi nãy là sáng rồi, có thời gian chút điện bị nổ cầu trì, thấy không? Nổ cầu trì rồi thầy đò tụng mệt chứ, nổ bộ ngộ luôn, vừa tức mà vừa mệt nữa. Bây giờ sư nổ cầu nhiều trì lại rồi thấy sáng liền, thấy không? Vậy thì có phải nói rằng là nãy giờ đức cầu trì đã một tiếng đồng hồ, sư quá nổ cầu trì lại một tiếng đồng hồ sau mới được sáng, được không? Nói có lý không? Cái nổ cầu trì là sáng liền chứ sao đợi tiếng hồ sao? Nó lý do tại vì sao? Tại đức cầu trì nãy giờ tiếng rồi, bây giờ vẫn tiếng nữa mới sáng. Nói câu đó là người ta không biết gì hết. Phải không bà tử? Vậy thì cái nhà đã tối ôm 1.000 năm, nhưng bỗng nhiên mặt trời rọi vào, thì 1.000 năm tối ôm đó nó còn tồn tại được không? Còn bây giờ nó biến thành là sáng hết. Phải không bà tử? Bây giờ cái nhà mình thắp đèn lên tự nhiên sáng hết chứ, phải không? Đâu phải là nó đợi lâu lâu thời gian tính như vậy mới là sáng, không phải như vậy. Vậy thì ánh sáng hiện ra, bóng tối tự mất biến tức thì, phải không? Ánh sáng có là tự nhiên là bóng tối tự tiêu, tự tiêu, phải đúng không? Là như vậy. Như thế thì chúng ta là đầy nghiệp chướng phiền não, nhưng mà khi nhất tâm niệm Phật thì cái câu niệm Phật chúng ta như cái trí tuệ, như đèn sáng tuyệt vời, nó rọi vào trong cái bản tâm của chúng ta tự nhiên sáng lên, phải không? Đó, bao nhiêu là tội nghiệp phiền não từ đó mà được tiêu tiêu trừ. Nhiều đời kiếp đã tạo tội, khi lâm chung thành tựu mười niệm được giảng sanh cũng như vậy đó. Phải không? Nhiều đời kiếp đã tạo tội mà lâm chung mà được mười niệm giống như vậy đó, thấy không? Đó, như vậy thì cái gọi là lâm chung mà sanh tử luân hồi là do còn vọng niệm, thấy chưa? Mà lâm chung mà dứt sanh tử luân hồi là do gì? Là do là hết vọng niệm, thấy không? Vậy thì cái lâm chung mà tử nhất niệm á, mà tử còn vọng không? Hết rồi, thấy không? Không còn điên đảo vọng tưởng á, thấy không? Đó, như vậy thì là chúng ta là thành tựu được vãng sanh, cái đó là dĩ nhiên thôi, thấy không? Hai nữa là gì? Là hợp với cái cơ cảm, cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà nói rằng ai lâm chung mà niệm được danh hiệu ta, đã từ 1 đến 10 niệm lâm chung được nhớ niệm danh hiệu ta, thì ta sẽ tiếp dẫn vãng sanh. Ngài nguyện rõ ràng mà, thấy không? Vậy lâm chung thì nguyện như vậy đó, thành tựu như vậy là được vãng sanh không? Bảo đảm rồi, thấy không? Chắc chắn là vãng sanh. Đó là phần thứ nhất trả lời. Cách thứ hai trả lời: nghiệp tạo lúc lâm chung gọi là cận tử nghiệp, có năng lực dẫn báo tức khắc. Ở đây có nói rằng là cái nghiệp lâm chung là gọi là gì? Là tử nghiệp, là cận tử nghiệp. Cận là gần, là sát bên mình chết, à, sát cái chết đó, gọi là cận tử nghiệp. Thì cận tử nghiệp đó ý muốn nói rằng là lúc sanh tiền mình thiếu tu, mình tạo ác nghiệp nhiều, cho nên lúc lâm chung đó ác cảnh nó hiện ra, ác cảnh hiện ra và cái quả cảnh nó hiện ra. Ác cảnh hiện ra tức là gì? Tức là mình giết sanh vật như thế nào, hành hạ khổ sở người ta ra làm sao, thì ngay bây giờ mình sẽ thấy cảnh đó hiện ra để mình sợ, thấy chưa? Thứ hai là cảnh quả báo hiện ra, là mình sát hại, mình làm đau khổ người ta thế nào, thì quả báo mình đọa vào cảnh giới đó nó hiện ra cho mình thấy. Từng đó bây giờ có thấy người ta quả hồn quằn quại sợ, tai hoàng chân rối, thần thức tán loạn, tại vì mình biết chắc là mình đọa vào địa ngục hay là xuất sinh ngạ quỷ rồi. Từ đó là gọi gì? Là cảnh tử nghiệp, thấy chưa? Thử sợ chưa? Thấy chưa? Có thấy lần nào chưa? Chưa hả? Lý do tại sao chưa thấy? Ta chưa chết, phải không? Chưa chết. Mà chưa chết mà nghe sư giảng như vậy đó, con tự hiểu chưa? Thấy sợ không? Sợ lắm con tự. Cái cận tử nghiệp nó sợ vô cùng. Người tu nào người ta cũng sợ cận tử nghiệp cả. Tại vì mình biết cận tử nghiệp nó nguy hiểm vậy nên mình rất sợ. Còn người không tu không có biết gì đâu mà sợ. Thấy không? Bây giờ tao thí dụ bây giờ cách đây là bữa thứ bảy nè. À, bữa thứ bảy đó. Con tự thấy rằng là cái thằng nó giết cái bà ở bà hai bắn mắm ở chỗ cầu Sạch Trắng đó. Năm ngoái năm nay đem ra xử bắn đó, ở tại là Hồ Dương đó. Thêm bữa đó mấy thằng thợ sư nó bỏ đi coi bắn, không lo làm. Từ đây là sao? À, lúc mà bây giờ là lên cái đoạn đầu đài để mà sắp sửa mà xử bắn, lúc này là thần thức nó làm sao? Nó nhớ lại hết. Bây giờ nó khổ không? Ở trong tù nó hối hận rồi, nó khổ rồi, phải không? Đó, bây giờ mà sắp ra mà đoạn đầu đài khổ nữa, lên đoạn đầu đài khổ nữa, sắp sửa bị bắn hồi hộp khổ nữa. Phải không? Bây giờ là thấy rõ ràng là thấy chết thôi rồi. Phải không? Rồi cái quả báo này nếu nó suy nghĩ nó biết đó, thì nó sẽ biết rõ gì đâu, phải không? Đó, Phật tử thấy giết một người là đền một mạng, mà giết hai người là phải đền hai mạng. Như vậy thì nó chết một lần chưa đủ, giết xong tái sanh lên nó phải bị hoán tử hình nữa. Tự hiểu chưa? Chứ mấy một lần mà xong đó, thế gian xử một lần, nhưng mà cái quả báo mình chưa hết, phải không? Còn lại một lần nữa. Ví như bây giờ Phật tử thấy cái người mà trong tòa án mà kêu những người tội lỗi nặng đó, đã là bị mấy án tử hình, cộng thêm những cái tội nghiệp mấy tháng tù ở thế gian nữa, hay là một cái án tử hình thêm mấy tháng tù. Như vậy thì án tử hình đã giết, mấy tháng tù chưa trả, thì kiếp sau sanh lên nó bị mấy tháng tù nữa là mới xong. Chứ không phải là thôi nghe, đừng nói thế là thôi nghe, chuyện nó còn xét lại à, thấy chưa? Rồi thấy không? Đó, vậy thì một người mà giết nhiều mạng người như vậy, được kết nhiều cái án tử tội như vậy, thì sẽ sanh lại nhiều kiếp để bị tử hình nữa, bằng nhiều hình thức, sanh con vật này, sanh một loài người kia để bị tử hình theo cái nghiệp mình tạo. Hoặc là bị con làm con cóc, bị cắt cổ, làm con cá, bị móc hầu, hay là con bị con làm con gì đó, bị giết hại, là con người, bị giết hại bằng cách là phải bị chết. Hiểu chưa? Đó là án tử hình. Hiểu chưa? Đó như vậy. Như vậy thì cận tử nghiệp nó hiện ra đó, cho mình hồi tưởng lại rất là khổ sở, ăn năn hối hận là muộn màng rồi. Bây giờ không biết đường tu. Nếu bây giờ mà trước khi mà là nó biết như vậy đó, sắp sửa bị chết rồi, bây giờ có ai mà lại khuyên nó niệm Phật? Bây giờ nó bắt đầu niệm Phật, niềm tin mạnh liệt, bây giờ nhắm mắt lo niệm Phật để chờ xuất bắn. Tự thấy nó giảng sanh không? Giảng sanh liền, phải không? Nhưng mà khổ nổi, những kẻ tội lỗi như vậy đâu có tốt nghiệp, đâu có tốt, làm sao có cơ duyên nào mà gặp thiện tri thức để mà nhắc nhở. Ở trong tù có ai lợi mà nói đạo cho nghe, phải không? Đến lúc mà dẫn ra pháp trường đâu ai được gần, chết rồi không được đem xác về chôn nữa mà. Phải không? Tử đâu đem xác về chôn, không có cho, phải không? Đó, nhà nước họ tự chôn. Tự thấy cái khổ chưa? Đó, kẻ tử hình là không được đem về nhà. Tự thấy khổ chưa? Chứ là từ cuộc sống đến khi chết, tại thấy khổ không? Hối hận thì không làm gì được, không có cách nào mà làm. Đó, thấy khổ chưa? À, như vậy thì Phật tử thấy cái cảnh tử nghiệp rất là khổ. Phải không? Còn bây giờ những người Phật tử chúng ta có cái duyên lành, tận tử nghiệp á, mình được thì gặp thiện tri thức nhắc nhở, khuyên lên để mình nhớ lại lúc sanh tiền mình có tu. Bây giờ cận tử nghiệp vì quá khứ nghiệp mình quá nặng mà tu ít, cho nên bây giờ nó hiện ra tai hoàng chân rối, thần thức nó bị sao chao đảo. Bây giờ gặp sư quá tới, gặp quý thầy tới, quý sư cô tới, Phật tử cũng duyên đến nhắc nhở, suy niệm Phật để cầu sanh cực lạc, nghe cái mừng rồi nhớ là liền cũng tự nhiên là những cái cảnh nó tự nhiên biến mất liền, tức thì liền, tại vì cảnh do tâm sanh, phải không? Cảnh do tâm sanh, bây giờ là cái tâm mình nó hướng về cái nghĩ khác rồi thì cảnh nó tự nhiên biến, hiểu chưa? Như vậy thôi. Cho nên cái đề hộ niệm cho người sắp lâm chung rất là quan trọng, hay là người vừa chết rất là quan trọng, đó là cái bài khai thị, cái tâm lực của người khai thị và được nghe khai thị. Cho nên từ chỗ đó họ chuyển hóa cái tâm thức của người trong hiện tại, làm cho những cái cuồng loạn cái tâm lúc này nó bị dừng lại, hay nó sáng tâm lên, rồi bắt đầu nó hiểu biết được, và bắt đầu nhóm mạnh niệm Phật rồi, 1 đến 10 câu, hoặc là 1 đến 2 câu, hoặc là 1 câu rồi tắt hơi đi luôn. Giảng sanh không? Giảng sanh liền, phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ lỡ chết rồi niệm chưa kịp, thì bây giờ quý thầy, quý sư đến khai thị. Tôi nói tự nghe câu chuyện rất là đặc biệt nha. Ở Vĩnh Long, chùa Long Hòa, mỗi lần có cúng dỗ, cúng kỳ thất gì đó, đều là niệm lên ăn nỉ tôi thính giảng. Phật tử với lại rất thích tôi khai thị. Thì có, bây giờ có một chuyện mới rất lạ. Sư cô mà Như Bổ đệ tử của Thượng Long Hòa, sư mới hỏi thế này, nói tại sao mà cứ thỉnh sư phụ xuống khai thị hoài vậy, nghe hoài không chán sao? Nó nói rằng sư ơi, đây ta thích sư phụ khai thị đó. Em hỏi sao vậy? Nó kể thụ nghe câu chuyện mới đây nè. Có bà đó, bà chết, thì sư phụ khai thị đó là tùng thất thứ mấy đó. Rồi cái khi mà khai thị xong rồi, đêm đó mấy đứa con nằm chim bao, không phải nằm chim bao mà hình như là nhập vào cái người nào đó, phải không? Để mà nói rằng nói với con cháu, rồi nhập vào trong nhà, phải không? Nói con cháu nó nói bà chết, bà khổ lắm, bà bị nhốt ở trong tù, khổ vô cùng khổ, mà nghe ông sư ông kêu ông kêu quá xá kêu đi, ông kêu bằng cái hang động tới dưới này luôn, ở dưới này nghe chịu không nổi, à, nó mở cửa cho bà về, nhờ bà về được bà nghe ông sư giảng cho bà nghe, nhờ đó bà niệm Phật bà mới được siêu, à, bây giờ bà nói cho con nghe mừng, à, à, nó điện cho nghe vậy, nó bây giờ dưới này người ta phái sư phụ đó, tức là đi khai thị, rồi chứ kêu quá trời kêu mà. Tôi kêu hỏi ông này bà kia nó linh hồn nguyện ở đâu đây, tôi kêu mấy thầy nghe đã khóc luôn. Rồi cái tiếng kêu của sư giúp tâm mà sư gọi như vậy, nó thấu đến cảnh giới mà ta đang ở, phải không? Đó, mà đến đó cái năng lực mà sư mà kêu gọi cái vong hồn, cái hương linh nó như vậy mà ở trong cảnh giới đang bị đọa đài mà vẫn còn nghe mà gian động ở dưới, mà từ chỗ đó mà cảm động đến quỷ mục tốt mà mở cửa cho về để mà được nghe. Nghe đầu giác ngộ đi luôn. Tôi thấy không? Ở Vĩnh Long á, giờ nó đồn nó đang cái đám nè, bây giờ cũng mời lên cái thị ở Long Diễn mới mời qua nè, chùa Long Diễn á, dự lại 49 ngày Phật tử nữa. Rồi Vĩnh Long Hòa phái thì giảng gia tăng lắm. Nhất là vào được Long Hòa, ông thương siêu ông thích lắm, nói như vậy. Ta trở lại vấn đề của chúng ta. Nghiệp lúc lâm chung gọi là cận tử nghiệp, có năng lực dẫn báo tức khắc, đó là khi mà chết đi là nó dẫn mình đi đọa liền tức khắc. À, để dẫn báo tức khắc là dẫn đến cái quả báo tức khắc. Thấy chưa? Thầy Đạo Phật tử thấy rất là quan trọng. Cho nên người Phật tử chúng ta lâm chung phải cần có người hộ niệm là như vậy. Bây giờ hợp đồng trước nha. Phật tử như hợp đồng trước nha. À, bây giờ cô tâm minh của chết á, cô chết nó bất ngờ. Hồi trước cô sống thì kể tự nghe mắc cười nha. Tâm nguyện của rất tốt. Cô nói rằng sư ơi, con thương sư lắm. À, hỏi thương thì sao? À, con không biết là sao bây giờ nữa. Con không có chồng của con vậy trơn á. Bây giờ con có nguyện con bán được nhà, bán được đất á. Đây là ta nói rõ lời của cô Năm, tức là Phật tử tâm minh nha. Con bán nhà bán đất được á, con sẽ chia 2 phần cúng dường cho sư để sư xây dựng chùa. À, tâm nguyện cổ vậy đó, còn phần con giữ lại, phần con để con tìm chỗ con tu. À, bây giờ đi tu phải có điều kiện, ví dụ ở trong chùa mới được, chứ khơi khơi vô gặp chùa nghèo nuôi gì nổi. À, ý cổ vậy đó mà. Thì ra một phần là con đến cái chùa nào đó phù hợp để con ở đó con tu cho tới chết, còn 2 phần con cúng dường cho sư hết. À, để mà sư là tạo cái đạo tràng niệm Phật cho Phật tử tu. Tâm nguyện cũng vậy, vì sư ước mơ làm đạo tràng niệm Phật, cô phát nguyện liền vậy đó. Bây giờ cô chết, trong khi mà trước khi cô chết là cô hợp đồng bán nhà, phải không? Tử không biết xong hay chưa, không biết đi vô nhà tắm rồi cái sau đó là tự nhiên mẹo ngang xỉu rồi cái chở nhà thương là coi như là bất tỉnh luôn, là không có biết gì nữa hết, rồi sâu bọt mép lên luôn, rồi tối khuya chết luôn. Tử thấy không đó, rồi tức thời ngoại điện cho hay là thỉnh sư lại khai thị vô cho cổ. Mưa gió bão bụng nhiều buổi sáng mà tử, mưa rầm rầm phải rác đi, rồi ra chờ sư khai thị là mới niệm, chứ sư chưa khai thị là không cho niệm, ở ngoài vậy đó. Đừng có niềm tin với sư đó, rồi ra nó sư khai thị cho cổ, sư nhắc cho cổ nghe rồi thôi trả bỏ cái tâm nguyện của cổ đó, rồi hộ niệm cho cổ đi nó như vậy. Rồi hôm chưa đi tụng kinh ở trong cái má của cô Thủy mà cái kho gạo Phương Thanh ở ngang Bông Trang đó. À, tụng kinh xong rồi phải về ghé tụng cho 4 thời nữa. À, rồi sáng nay ra giảng khai tăng chặt nữa mới gì đó, mới đưa cô lên đường mà sư không đưa, vì mấy cái gì lo cô đứa ăn cơm nè. Ra mới đưa cô lên đường. Nó như vậy. Đây là cũng là cái duyên tốt của cô. Thấy không? À, như vậy. Cũng là phước báo thì có hẹn trước, có hợp đồng trước. À, hợp đồng trước là sư nghe là sư sẽ trở lại sư đi hộ niệm liền. Không hợp đồng nhiều cái vụ dữ. Tôi thấy không? Nó như vậy. Mà có hợp đồng rồi tự nhiên nó làm như là mình vượt qua mọi cái chướng ngại khó khăn, mưa gió bão bùng. Vì là Phật tử của mình rồi. Thật ra mình phải xuất sáng. Tôi thấy không? Đó, nhưng mà còn ngoài họ đâu biết đâu hợp đồng. Tự nhiên kêu à. Tự nhiên kêu rồi nhưng kêu đánh đi đánh thôi. Còn Phật tử của mình là mình phải có trách nhiệm. Tự thấy nghĩ đúng không? Không phải phân biệt. Nhưng mà nó đúng ra nó cũng có nhân viên. Đó là thế đó, như vậy. Ừ. Nghiệp tạo lúc lâm chung gọi là cận tử nghiệp, có năng lực dẫn dắt, dẫn báo tức khắc, vua dục nẫu danh một đời làm phước, rất tin tưởng tam bảo, nên cho cả hoàng tử và công chúa xuất gia. Lúc vua bệnh nặng, vậy thì nơi đây, Phật tử thấy rằng vua A Dục ngày xưa là ông rất nổi tiếng về đạo đức, và rất thông về lạ giáo lý, phải không? Rất là tốt, phải không? Nói như vậy. Nhưng mà bây giờ là ông có người con là công chúa hoàng tử, ông đều cho xuất gia. Có 2 đứa con cho xuất gia chứ, phải không? Đó, ông phụng trì tam bảo rất là tốt. Nhưng có điểm này nè, lúc vua bệnh nặng, quan hầu ngủ gật, đánh rơi cái quạt vào mặt vua. Đó là ông vua ngủ ngon lắm, có người quạt, nhưng mà quạt ông giết ông ngủ, nó cũng ngủ gục luôn. Rồi ngủ gục hồi cái mỏi tay rơi cái quạt xuống mặt ông. Ông giật mình, ông nổi giận, ông chết thành con rắn. Thử ra chưa? Sanh liệu không có tu.